18y.net giới thiệu câu chuyện Đụ cô kế toán. Bạn đang đọc phần tiếp của truyện Sex Đụ ba con đĩ. Gã đàn ông ngước mắt lên nhìn tấm biển tên phòng trước khi mở cửa, gã hơi cảm thấy hơi say. Ban đầu gã không có ý định uống nhiều đến thế, nhưng mấy thằng bạn cứ ép hắn hết ly này đến ly khác, may mà rút cục hắn vẫn nhớ ra mà lết được đến chỗ này. Vẫn cái khách sạn quen thuộc nơi hắn thường kéo gái đến đây để hành lạc, mấy nhân viên quen mặt đều chào hắn dịu dít khi hắn bước vào, cửa phòng không khóa, hắn lấy tay vặn nhẹ nắm cửa. Một tiếng kẹt vang lên khô khốc trong sự yên tĩnh gần như hoàn toàn, hành lang khách sạn hoàn toàn không có một bóng người. Đây là tầng đặc biệt dành riêng cho khách quen nên mọi thứ đều được trang bị tốt hơn những tầng còn lại. Gã thản nhiên bước vào, nàng đã chờ hắn ở đây từ tối để được dâng hiến cho hắn. Buổi sáng hắn đã hẹn cô nàng cứ đến trước tắm rửa sạch sẽ rồi hắn sẽ đến sau vì phải gặp mấy thằng bạn. Có điều hắn bị giữ lại uống hơi nhiều, giờ có lẽ đã muộn lắm rồi thì phải. Danh ước nhìn vào cái đồng hồ đang đeo trên tay nhưng mắt hắn như đang nhòe đi vì say, lờ mờ những con số, nhưng hình như cũng chỉ hơn 12 giờ đêm một chút, hắn thở phào. Cũng chưa đến nỗi bắt cô nàng phải chờ mình nhiều lắm, hắn quay người cầm lấy tấm biển, không cúi giày, treo ra bên ngoài trước khi khóa trái cánh cửa lại. Căn phòng này sẽ trở thành tổ yên ương đêm nay của hắn, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh mình sắp được địch gái là gã đã thấy cái sướng dần dần chạy khắp người. Gã đàn ông bước vào phòng, hoàn toàn yên tĩnh, gã hơi bất ngờ, sao không thấy cô nàng chạy ra đón hắn như mọi khi, nhào vào lòng hắn rồi nũng nịu đòi hắn phải cởi ngay quần áo ra để làm tình cô nàng như thường ngày. Từ trước đến nay, mỗi lần vào khách sạn làm tình với một cô ả nào đó, Danh không bao giờ đi sóng đôi cùng vào phòng. Ở Sài Gòn rộng lớn thì không sao, chứ cái xứ này ai mà chả biết mặt mũi gia đình hắn. Hắn mà chơi bời không cẩn thận lan ra dư luận bên ngoài, ông già mà biết thì có khi ông già cắt cầu hắn luôn, chưa biết chừng, mẹ kiếp. Trong ba thằng con thì Danh luôn cảm thấy mình bị đối xử bất công nhất. Ông anh hai thì luôn lấy cái quyền con cả ở nhà ra mà trấn áp gã. Còn thằng Bắc, ai mà chả biết nó được ông già yêu quý chiều chuộng nhất từ nhỏ. Chỉ có gã là chả hiểu mình có được cái gì ở cái nhà mình. Mang tiếng cũng là phó giám đốc công ty của gia đình nhưng có bao giờ gã được trông thấy mặt cái hợp đồng hay thậm chí là cái hóa đơn, cái tài liệu, kế hoạch nào của công ty đâu cơ chứ. Cả tháng nhiều khi hắn chỉ lọ mọ đến công ty độ dăm ba lần lấy lệ, còn thì hắn ra ngoài tìm hoa ghẹo nguyệt chơi bời cho đỡ thấy đời bạc với mình. Hắn chỉ còn biết tự an ủi là dù sao hắn cũng có cái tài sát gái. Trước nay nhờ cái miệng dẻo quẹo ngọt xớt cùng với cái danh con nhà gia thế mà hắn đã cướp mất đời con gái của không biết bao nhiêu anh rồi. Cô nàng đã nằm sẵn ở trên giường, cái chăn trắng muốt trùm kín người, biết là hắn đã đến mà cô ả cũng không thèm quay lại vỡ, cứ nằm im giả vờ ngủ coi như không biết gì. Danh mỉm cười. Cái cảnh giận dỗi này thì hắn đã gặp quá nhiều lần rồi. Nhiều lúc hắn nghĩ chính cái kiểu dỗi hơn lại càng khiến cho hắn thấy thích thú hơn, chứ đàn bà vào phòng ngủ mà lúc nào cũng hớn hở cho hắn địt thì cũng đơn điệu lắm. Hắn cứ mặc kệ cho cô nàng nằm đó, cứ từ tốn cởi dần quần áo mặc trên người ra, ban đầu là cái áo sơ mi. Hắn bực mình vì mấy cái cúc áo quá chừng đến nỗi thiếu chút nữa đã định giật đứt hết cả hàng khuy cho nhanh. Đồ chơi đã nằm ngay trước mắt kia rồi mà cứ mất thời gian vào mấy cái quần áo vớ vẩn thì quả là một kiểu tra tấn hắn. Từ nhỏ tới giờ đức tính kiên trì chưa bao giờ có trong hắn. Nhất là kiên trì chờ đợi được địch gái thì hắn lại càng không thể. Cái quần dài hắn tụt nhanh chóng ra khỏi người. Hắn cầm lấy cái quần vừa lột khỏi người vứt mạnh vào góc phòng. tiếng khóa kim loại của cái thắt lưng rơi xuống nền nhà kêu loảng xoảng, tiếng kêu làm cho cô nàng đang nằm trên giường cũng phải giật mình quay người lại nhìn hắn với con mắt ngập tràn sự trách móc. Có lẽ cô ả đã phải nằm không ở đây chờ hắn đến địch đã khá lâu rồi, nằm trên giường bứt rứt nãy giờ, ngủ thì không ngủ được mà chờ tình nhân thì mãi chả thấy đâu. Anh tưởng em ngủ rồi nên mất hết cả hứng đây, hóa ra là bà Hoàng của anh nãy giờ ngủ giả vờ để lừa anh hả, thế này thì tí nữa phải phạt nặng em mới được, phạt ai, anh mới đáng ghét đáng phạt ý. Anh có biết là em phải nằm đây chờ anh 2 tiếng đồng hồ rồi không? Anh bảo chỉ đi với mấy anh bạn một xíu rồi đến ngay với em vậy mà anh xem một xíu của anh vậy đó hả? Làm người ta buồn chán muốn chết nãy giờ. Cô nàng vừa lấy tay vuốt vuốt mái tóc đen dài sổ tung vì nằm nãy giờ trên giường vừa làm bộ giận dỗi nhưng cặp mắt đàn ông lọc lõi của danh thấy ngay là cô nàng giận thì ít mà muốn làm nũng hắn thì nhiều, cười hì hì, hắn ngừng cái màn cởi quần áo của mình mà nhảy phát lên giường vồ đến cô nàng tình nhân mà hôn hít tới tấp lên mặt. Lên môi và lên hai bờ vai để trần trắng như trứng gà bóc lộ ra dưới chiếc chăn, danh dê cái lưỡi nham nhở khắp khuôn mặt tình nhân. Nhất là cái mũi cao thon thon xinh xắn cho đến lúc cô nàng xô hắn ra, gớm, làm gì mà ngửi hít ra thịt người ta khiết thế, định ăn tươi nuốt sống em đấy à, đúng là anh định ăn thịt em đây. Anh thử xem bông hoa ly của anh nó có mùi gì nào, hắn nhăn nhở càng áp gần vào thân thể của cô nàng nhân tình hơn nữa mặc cho cô nàng phản đối, vừa rồi hắn chơi chữ, hắn vẫn đùa cô ả là bông hoa của gã bởi cô nàng tên là ly, mà quả thực ra thịt của cô nàng thơm đậm, đã mùi thơm còn hơn cả hương thơm hoa ly. Nó thơm dậy một mùi nồng nàn và trần tục, khiến cho danh như tỉnh hẳn cả cơn say rượu để rồi lại đắm chìm vào một cơn say khác, say tình, cả người toàn mùi rượu khiếp quá. Miệng cũng toàn hơi rượu mà cứ áp vào mặt người ta, đi vào tắm đi đã rồi em chiều cho muốn địt kiểu gì thì em hầu kiểu đó có được không, đi nghe em vào phòng tắm đi. Ly nũng nịu cựa quệ khỏi danh nhưng cũng không phản kháng quá mức mà vẫn nằm gọn trong vòng tay ôm cứng của hắn. Cái chăn phủ trên thân thể trần truồng của Ly đã bị hắn tốc hết cả ra rồi dồn về phía cuối giường, vừa hôn hít vừa ngắm nghía trước sau tấm thân nõn nà đã bao đêm thuộc sở hữu của riêng hắn. Cặp vú căng tràn với những hạt li ti màu nâu nổi lên xung quanh hai núm vú, một hai cái nốt ruồi trên bụng, trên ngực nàng, cả cái lỗ lồn căng mọng thịt với hai mép lồn lúc nào cũng như sưng lên núng núc kia hắn chả còn lạ lẫm gì nhưng hình như mỗi đêm cô ả dâng hiến cái thân thể của mình cho hắn địt. Danh lại tìm thấy cho mình những cảm giác khoan khoái mới lạ mà những lần làm tình trước hắn không cảm thấy. Tuy về khoản số lượng gái hắn đã địch thua xa so với ông anh cả của mình, nhưng Danh luôn biết tự mình mày mò ra những nét đáng yêu mới ở những cô gái mà tưởng chừng như hắn đã quen với từng vết thẹo. Một trên cơ thể, hắn có cái tài này một phần cũng là vì bắt buộc, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như ông anh cả để mỗi hôm bài ba con, rồi còn đổi món liên tục nữa chứ, danh lạ gì ông anh. Mỗi lần chơi gái là phải chơi hội đồng mấy em cao cấp mới đủ đô, tốn cả đống tiền mà cũng chỉ để mua lấy cái xác thịt cái lồn chứ sao như hắn. Hắn có cái thú ngoài việc chinh phục thân thể thì còn phải có cả trái tim của người đẹp. Hắn nghĩ đàn bà cho mình địt vì yêu mình thì tất nhiên phải hơn đàn bà lên giường chỉ vì tiền của mình. Nhiều chứ, hắn thích chinh phục đàn bà và hắn biết đó là cái tài mà so trong ba anh em. Không ai bằng được hắn. Thi thoảng rất hiếm khi Danh mới ngủ cùng đĩ làm tiền còn thì hắn rất ghét việc hàng sáng sau khi địt xong lại phải móc ví ra trả tiền cho một con đàn bà vì đã vạch lồn ra cho mình đêm qua. Hắn thấy cái việc ấy nó cứ vô lý ra sao vậy đó. Ông anh hắn làm được vậy còn hắn thì không. Mà quyết thì cũng sắp phải lấy cô vợ là con gái ông chủ tịch tỉnh. Để xem ông anh Quý Hóa còn dắt gái điếm về nhà chơi như thế này được đến bao giờ. Danh thấy cái sở thích đem gái đĩ về làm tình ở nhà của ông anh mình cũng không phải là không có cái lý hay của nó. Làm vậy ổng khỏi lo bị người ngoài bắt gặp chơi bời gái gú như gã. Mỗi lần vào khách sạn không dám đi sánh đôi cùng bạn tình. Thế nhưng làm tình ở nhà thì làm sao thoải mái bằng chơi gái ở ngoài khách sạn được. Làm tình ở ngoài tha hồ rên rỉ la hét mà không sợ ở nhà ai biết. Mỗi lần địch mà nghe con đàn bà ở dưới la hét là hắn thấy dâm dật sung sướng vô cùng. Trên người gã chỉ còn có cái quần lót bó lấy cái đống thịt cụm lên ở háng nữa mà thôi. Định bụng cởi nốt ra rồi địch cô nàng luôn nhưng nghĩ lại không phải thấy lời cô ả không có ý. Đừng nói là ly mà ngay bản thân danh cũng có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người. Hơn nữa khi nãy uống rượu làm hắn thấy người hơi nóng, mồ hôi cũng vã ra nãy giờ khiến cho thân thể hắn cứ cảm giác tưng tức khó chịu, danh tặc lưỡi. Vút ve cái cằm thon nhỏ của cô nàng ly đặt lên cặp môi mỏng manh nụ hôn đắm đuối, chờ anh vào tắm đã nhé cưng, anh không muốn em vừa làm tình với anh lại vừa phải bịt mũi vì mũi người anh đâu. Cô nàng cười khúc khích vì cái kiểu ví von pha trò của danh, mắt nheo lại nhìn dáng hắn hướng về phía phòng tắm, tuột nốt cái mẩu vải cuối cùng ra khỏi người. Hắn đạp cái quần lót xuống sàn nhà rồi vừa đi vừa hát ngêu ngao, Ly không thể chịu nhịn cười nổi vì cái cách hắn làm nàng cảm thấy thoải mái trước mỗi lần hắn bắt nàng cho hắn địt. Ngay từ lần đầu cái cách pha trò táo tợn của danh đã khiến Ly thấy như có thể chết vì hắn ngay lập tức cái mông đít hắn lắc lư trước khi đóng cửa phòng tắm. Danh còn quay cả người lại để cho Ly nằm dài trên giường có thể nhìn thấy con cặc hắn đang chỉa chéo lên trời chỉ muốn nhanh chóng thọt vào lồn cô nàng càng nhanh càng tốt. Anh phải tắm thật nhanh để ra không lại sợ em chờ lâu rồi dỗi không chịu anh thì chết. Danh bước về phía giường, người hắn vẫn tỏa ra hơi nước nóng ra xung quanh, hắn bước đi có vẻ hơi lom khom. Có lẽ là tại cái của nợ ấy cứ không chịu cúi đầu xuống mà cứ làm loạn hết cả lên giữa hai chân của hắn. Cái chăn trên giường trong lúc hắn đang tắm Ly đã gấp lại rất cẩn thận rồi đặt về cuối giường. Tí nữa khỏi ảnh hưởng đến tư thế của hắn và cô nàng trong lúc dắt nhau lên đỉnh. Danh rất thích cái tính cách cẩn thận này của Ly. Kể cả trong lúc làm việc ở công ty cũng như cả trong lúc hầu hạ hắn chuyện chăn gối ở trên giường, cô nàng quả đúng là có đầy đủ phẩm chất của một kế toán tốt. Làm cái việc này thì cẩn thận, chẳng bao giờ là thừa. Chính cái cách tỉ mỉ ân cần của cô ả trong cái chuyện kín ấy khiến cho từ lần đầu tiên hai đứa vợ chồng với nhau, danh chẳng có tài nào thoát ra được. Cô ả nằm im ngửa ra để mặc con mắt hắn lướt đi khắp cơ thể. Vừa lướt đi hắn vừa thầm đánh giá những nét đàn bà của thân hình trần truồng trước mắt. Danh chưa bao giờ trông thấy một tấm thân nõn nã nào khiến hắn thấy ngột ngạt như bây giờ. Muốn đền bù cả buổi tối ngồi chờ đợi của cô nàng, hắn không nhào vào chơi luôn mà từ từ dẫn dắt cô nàng theo hắn bằng cái lưỡi lướt đi khắp từ gót bàn chân lên đến cổ. Ly chỉ biết rên rỉ mỗi khi cái lưỡi quái đản ấy trôi qua nhưng phần da thịt nhạy cảm trên thân thể không có một mẩu vải của nàng mà khổ nhất là những chỗ nhạy cảm kích dục trên cơ thể đàn bà thì rất nhiều. Cái lưỡi ấy vừa đi qua một vùng nhạy cảm này khiến Ly thở phải nhẹ nhõm thì đã gần như ngay lập tức nàng lại khốn khổ vì một vùng khác lại đang bị làm tình làm tội. Những tiếng rên rỉ của Ly lại càng khiến cho danh khoái hơn. Cái lưỡi của hắn lại miết mạnh hơn trên những phần đàn bà mắt rưỡi mà nó đi qua. Hắn chăm chú nhìn vào sâu bên trong cái lỗ thiên đường bé xíu hình như chỉ mở ra cho riêng hắn. không có một khe nào lộ ra, chỉ có thịt và thịt đỏ hồng và ướt nhoẹt, nó chật chội như vậy. Chả trách mỗi lần đóng cặc vào danh có cảm giác cặc hắn như đang bị bóp nghẹt hết mức, sướng không thể chịu nổi, khắp cả người ly chỗ nào cũng dây ra ít nhiều nước dãi của danh. Hắn thèm quá rồi nên chỉ kịp bú lồn ly vài chục cái là đã phải nhào ngay cưỡi lên cô nàng để giải quyết cái cảm giác bứt rứt khó chịu trong người. Ít nhiều thì mấy cốc rượu hắn nốc ban nãy cũng khiến cho hắn thấy thích thú hẳn, nên khi địt con cặc hắn tống mạnh vào cái lỗ thịt giờ đã mở rộng ra đôi chút. Hai chân ly cố banh rộng ra như mọi lần cô nàng vẫn làm khi ngủ với hắn để cho hắn đút cái vật ấy vào dễ hơn. Cô nàng hiểu hắn chưa tỉnh rượu nên không thể hy vọng nhiều vào phát đầu tiên này. Rượu khiến đàn ông trở nên sung mãn thú vật hơn khi địch đàn bà, nhưng nó cũng làm giảm sự bền bỉ đi nhiều. Bình thường lần địt đầu tiên trong đêm danh phải địt ly nửa tiếng liền thì mới xuất khí, nhưng hôm nay có tí hơi rượu vào làm cho hắn chỉ giữ cho cái thứ ấy được chưa đến 5 phút thì đã bắn tóe tung. Trong lồn ly khiến cho cô ả la oai oải, không nhiều nước bằng những lần trước nhưng vẫn ấm nóng như mọi lần, nó chảy tuốt vào bên trong tử cung, cái nước của nợ ấy chảy đến đâu trong lồn ly biết đến đó, bởi cảm giác ấm nồng chạy dần dật làm nàng cảm thấy đang ở trên đỉnh. Tuy lần này hắn xuất khí hơi nhanh nhưng rượu khiến cho hắn làm tình mạnh mẽ sướng hơn hẳn mọi lần. Âu cũng là sự bù trừ thỏa đáng cho nàng phải chờ đợi hắn đến địt mình cả buổi tối. Danh nằm vật xuống bên cạnh ly sau khi đã thỏa mãn, hắn đã tỉnh hẳn say sau lần làm tình vừa rồi. Bàn tay sờ soạng hai bầu vú ly trong khi cô nàng dụi đầu vào ngực hắn. Em đã làm xong việc anh nhờ sáng nay ở công ty chưa? Quan trọng lắm đấy. Hứ, vừa mới cho vào lồn người ta có một tí cái nước của nợ ấy mà đã đòi hỏi này nọ. Ngủ với em anh thấy chán lắm hay sao mà chưa gì đã lo công việc ra thế? Anh không thương em phải chờ anh mòn mỏi cả tối à, thì anh cũng chỉ lo lắng cho hai đứa mình thôi mà, em cũng biết việc này với cả hai đứa mình quan trọng thế nào rồi đấy. Cho em thêm một lần nữa đi rồi em nói cho, được không? Ly nũng nịu, mấy lọn tóc của cô nàng chạm vào ngực khiến danh thấy hơi nhột nhạt, được rồi, nhưng em phải bú cặc cho anh đi đã. Em đã thổi cho nó lên đâu mà đói làm cái nữa. Danh ngồi dậy đặt cái của nợ ấy lên trên mặt ngay trước miệng người tình. Cái vật ấy đã hơi ngổng lên vì lúc nãy xuất khí chưa nhiều. Hắn vừa muốn ly bú dương vật cho hắn, một phần hắn cũng muốn cô ả thỏa mãn nhanh để nói cho hắn biết công việc ở công ty tiến triển đến mức nào. Hắn rất nóng lòng được đáp ứng cả hai việc. Cô nàng kế toán nằm bên dưới nhuẹn, cười với vẻ cam chịu gì đó, giờ lại hết lòng mút mát cái của nợ của danh với một sự say mê gần như tôn sùng hắn, giống như ban sáng cô nàng bất chấp tất cả. Mạo hiểm đánh cược cả việc làm của mình để làm le lút cái mà hắn đòi nàng phải làm. Danh ngồi đè lên trên mặt cô kế toán, hắn áp hai cái bĩu dái lên trên môi cô nàng. Tất cả cái khu vực đàn ông của hắn giờ chồm chỗm dí ngay trước mắt ly. Danh ngửa mặt nhìn lên trần nhà tận hưởng cảm giác ướt át lép nhép nơi dương vật. Tự dưng hắn thấy hài lòng với những việc mà vì quá yêu ly đã cố làm cho hắn. Phần tiếp theo phần trước.